Nam mô a Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh. Chúng ta đang học nghi thức tụng Lăng Nghiêm, công vu sáng của chùa truyền thống. Và chiều nay là kỳ thứ năm. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay mình tiếp tục học công phu sáng và cái bài tựa Lăng Nghiêm. Mình học tới cái câu là nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, phải không? Rồi bữa nay mình thêm câu nữa là câu thứ 9, tức là phục thỉnh thế tôn vị chứng minh. Ở đây là chữ phục. Chữ phục phục thỉnh tức là một lần nữa con thỉnh Thế Tôn vì con mà chứng minh cho lời phát nguyện của ngài A Nan. Đây là cái bài phát nguyện của ngài A Nan. Mình đang học cái bài kệ lời phát nguyện của ngài A Nan. Thế Tôn là một danh từ để gọi cho Đức Phật, mà các Đức Phật hết chứ không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi Đức Phật có đầy đủ 10 hiệu. Đó là Như Lai. Như Lai là bậc đến đi như vậy. Thí dụ đến cuộc đời này thế nào và đi như vậy, gọi là nghĩa của Như Lai. Và Như Lai còn có nghĩa là người nhận thấy tất cả mọi sự thay đổi mà tâm không hề lay chuyển, cũng gọi là Như Lai. Cuộc đời thì cứ như, cuộc đời cứ lai, đến đi còn mất, hơn thua thắng bại vân vân, nhưng mà tâm mình vẫn như là như như đây là như nhiên, không có lay chuyển, là Như Lai. Đó là yếu tố thứ nhất của một Đức Phật, là Như Lai. Thứ hai là ứng cúng, là có thể ứng nhận những cái sự cúng dường của người khác, của trời, của người, gọi là ứng cúng. Thứ ba là chánh biến tri, là người, một vị Như Lai, một Đức Phật là có được cái chánh kiến. Tri là biết một cái điều, những cái biết chân chánh, gọi là chánh biến tri. Thứ tư là minh hạnh túc, là vị này có đầy đủ trí tuệ và hạnh nguyện, gọi là minh. Minh đây là sáng, hạnh đây là hạnh nguyện. Hạnh nguyện và trí tuệ đầy đủ gọi là minh hạnh túc. Thiện thể là người khéo vượt tất cả mọi khó khăn, gọi là thiện thể. Ví dụ như chúng ta đang ở trong cái thời bệnh và kinh tế khó khăn, đời sống rất khó khăn, nhưng chúng ta cố gắng lèo lái, uyển chuyển, gọi là gom góp, làm mọi cách để chúng ta vượt cái khó khăn này, và chúng ta duy trì được sự sống, sự sinh hoạt của chúng ta ở trong cái phạm vi. Đây là thiện thể. Là Đức Phật là bậc thiện thể, là khéo vượt tất cả mọi cái biến cố, mọi khó khăn. Thế gian giải là người có khả năng giải ngộ hết tất cả mọi cái pháp của thế gian, gọi là thế gian giải. Vô thượng sĩ là bậc tu tập mà trên tất cả. Điều ngự trượng phu là đấng trượng phu có khả năng điều phục ngự trị hay là ngự chế ngự tất cả mọi pháp. Điều ngự trượng phu, người nào có khả năng chế ngự phiền não khổ đau thì người đó là trượng phu, là đấng điều ngự. Điều ngự trượng phu thiên nhân sư, bậc người này là thầy của trời của người, và người này là Phật, gọi là 10 hiệu của Như Lai. Đây gọi là thập hiệu. Nhưng mà tại vì chúng ta thêm chữ Như Lai để chi? Thập hiệu của ai? Thập hiệu của một vị Như Lai, một vị Phật. Và Như Lai là một trong 10 hiệu rồi. Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Thì người nào có đủ 10 cái yếu tố này thì người đó là một vị Thế Tôn. Thế Tôn có ai nghĩa là thế gian tôn thờ, hay cũng có nghĩa là mình có thể hiểu là một bậc tôn quý trong thế gian này. Trong thế gian này Đức Phật là một người rất được tôn quý. Vì sao? Vì là Ngài có đủ những cái đức tính đó. Cho nên 10 hiệu này là tất cả các Phật đều có, chứ không phải riêng Phật Thích Ca. Hay nói một cách khác, một vị nào thành Phật thì tự vị đó phải có đủ 10 cái yếu tố này để được gọi là Phật. Và người nào có đủ 10 cái yếu tố này để được gọi là một vị Thế Tôn. Và chúng ta thường gọi Phật là Thế Tôn. Không? Hôm nào quý vị có dịp nghe cái bài Thế Gian Tôn Quý nữa. Định nghĩa ba nghĩa của Thế Tôn nữa. Rồi, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Vị là gì? Là vì. Vì con mà chứng minh. Chứng minh cái gì? Chứng minh cho con phát nguyện. Phát nguyện như thế nào? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Tức là cõi đời xấu ác này, gọi là ác thế đó, đầy tội lỗi, đầy xấu ác này. Mà thế nào được gọi là ác thế? Vì có đầy đủ năm thứ nhiễm ô, chúng ta gọi là trược, gọi là ngũ trược. Người Bắc đọc là ngũ trọc. Ngũ trược là gì? Ai nhớ ngũ trược là gì không? Trước hết là cái gì? Một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, bốn là chúng sanh trược, năm là mạng trược, phải không? Kiếp trược là gì? Kiếp trược là một cái khoảng thời gian chúng ta sống. Ví dụ như thời gian ngắn thì gọi là tiểu kiếp, một kiếp, rồi thời gian vừa vừa là trung kiếp, thời gian dài gọi là đại kiếp. Thí dụ vậy. Đời sống này là đời sống trược. Tại sao gọi là trược? Bởi vì nó ngắn ngủi, nó vô thường. Có hai vị Phật tử ở xa, định là hết dịch rồi bay qua Canada ở thăm chùa tu tập. Ngày hôm qua đi chạy bộ, đi tập thể thao, rồi cái quỵ xuống mặt. Rồi một đạo hữu nữa lái xe đang đi chợ mua gì đó, cái tự nhiên quỳ xuống đó mà. Mới mất đây mấy ngày, mình hẹn là tối nay Pháp Hòa sẽ có thời kinh cho. Thì đời sống ngắn ngủi vô thường, đã vậy rồi còn gì? Nhiều cái xáo trộn, nhiều cái hỗn loạn. Cái này gọi là kiếp trược. Và đời sống không có ổn định. Vì vậy cho nên á, trược có nghĩa là nhiễm ô theo cái nghĩa đó. Và vì sao gọi là trược? Bởi vì nó ngắn ngủi, nó vô thường, nó biến đổi, nó luôn luôn có nhiều cái xáo trộn, nhiều cái tranh chấp tình hình. Thí dụ như bây giờ nè, thấy không, dịch bệnh nè, rồi thiên tai nè, rồi lòng người không ổn, rồi bắt đầu tạo ra những sự náo loạn. Thí dụ vậy, tranh đấu đủ thứ kiểu hết. Đây là kiếp trược. Và cái tu tập của chúng ta đó là chúng ta chuyển trược thành thanh. Ngược với chữ trược là thanh. Vậy thì đời sống kiếp trược thì chúng ta tu tập để làm gì? Để chúng ta làm sao cái đời sống chúng ta cho ổn định giữa cái trược này, ở trong cái trược này, thì gọi là chuyển. Cho nên ở cõi cực lạc có này không? Không có. Ở cõi cực lạc không có ngũ trược. Chỉ có cõi ta bà này có ngũ trược thôi. Và Đức Phật của chúng ta là người làm một cái việc rất là khó. Vì Ngài phải ở một cái cõi đời ác, ngũ trược này. Và trong đó để làm gì? Để độ chúng sanh. Thì chúng ta bây giờ cũng vậy. Đang sống trong một cái thời, cái thời gian mà quá nhiều những cái loạn động, những cái biến cố. mà chúng ta làm sao cố gắng giữ tâm mình cho vững, cho an ổn. Hoặc là bây giờ mình quán chiếu lại, mình quán chiếu lại, mình thấy rằng trong cái hoàn cảnh khó khăn mà đời sống chúng ta được như vậy quý lắm rồi, đã gọi là ổn định đó. Đừng có làm tâm mình xáo trộn ra. Ví dụ mình nghe một cái chuyện gì đó là mình bấn loạn lên, mà trong khi đó mọi việc nó phải được sự bình, nó chỉ có thể giải quyết khi chúng ta an ổn cái tâm thức của chúng ta. Cho nên ngược lại với trược là thanh, và ngược lại với kiếp trược là đời sống ổn định. Và cái niềm vui của cõi cực lạc á, là mọi người sống ổn định. Có nhiều khi mình đi vào một cái tập thể, thí dụ mình đi một chuyến hành hương, đi hành hương cái mình đi vô xe, cái mình cũng náo động lên là vì mình dành chỗ ngồi. Mà thật sự ghế thì thứ lớp vậy. Bây giờ nếu mà trên xe này 50 người mà ai cũng muốn ngồi ghế số 1 hết thì sao, một người nào ngồi thế chứ? Rồi người khác phải ngồi ghế số 2. Mà giờ 50 người đều muốn ngồi ghế số 1 hết thì tự nhiên cái xe này nó có chuyện. Rồi bây giờ ví dụ như giờ ta đi, ta sắp phòng, ai cũng là hai vợ chồng hoặc hai chị em hoặc hai anh em, người ta có bà con thân quyến ta vô tình gặp, mình đi con mình, thì bây giờ buộc lòng cái ban tổ chức người ta phải sắp lẻ mình vô với ai đó. Rồi đôi khi mình cũng không thoải mái cái chuyện đó, mình làm loạn lên, thì trong cái chuyến đi đó cái tự nhiên nó có cái gì nó lấn cấn, nó không vui, nó nhiều thứ. Đó là mình một cái ví dụ trong cuộc sống của chúng ta. Hay là bây giờ mọi người đang vui vẻ ăn uống vậy, cái tự nhiên có một người bất ổn khởi lên, làm cho cái environment, cái không khí đó bắt đầu nó thay đổi. Đời sống đã ngắn ngủi, đã vô thường, đã biến đổi, đã đủ thứ loạn động, thì chúng ta cố gắng, chúng ta là đi tới đâu, chúng ta làm gì, chúng ta sống, chúng ta giảm đi cái sự làm loạn, làm động. Cái gì mình có thể hội nhập được để mình làm cho mọi việc nó an ổn, tốt. Cái đó gọi là kiếp trược. Thứ hai là gì? Kiến trược. Kiến là gì? Kiến là thấy. Đã đời ở trong cái đời sống kiếp, trong cái đời sống trược, nó có luôn cái kiến trược trong đó. Cái thấy sai lầm, nhiễm ô. Và Đức Phật dạy cái thấy nó có 5 loại. Một là thân kiến. Thân kiến là sao? Thấy sai về cái thân này. Thân này là có già bệnh chết thì mình lại muốn nó cứ mãi là trẻ, không bao giờ già. Mình cứ muốn mình mãi đẹp, không bao giờ thay đổi. Mà thật sự người có đẹp cỡ nào đi nữa rồi á, cũng phải biến đổi. Già thì phải có thay đổi thôi. Thí dụ mình vẫn ăn bình thường, mình vẫn thể thao, mà tự nhiên sao tóc tới cái tuổi đó nó bạc à, ngộ ghê không? Hồi trẻ mình cũng ăn thế đó, mình cảm thấy là mình vẫn giữ cái cách sống như vậy, mà tại sao da mình bắt đầu nó nhăn, tóc mình bắt đầu nó bạc, sức khỏe mình bắt đầu nó đi xuống. Nếu mà chúng ta không có cái thấy đúng về cái thân này, cái đó gọi là thân kiến, thấy sai về thân. Nó nhiễm ô, nó bất tịnh thì chúng ta cho nó là tịnh, nó là vô thường thì chúng ta cho nó là thường, nó là biến đổi thì chúng ta cứ muốn nó là không biến đổi. Đó là chúng ta thấy sai lầm về thân, gọi là thân kiến. Và cái thứ hai là cái gì? Là biên kiến. Biên kiến là thấy bên thôi. Mình vướng vào một cái bên nào cũng đều là vướng. Cho nên Đức Phật hay ví dụ như một khúc cây á. Thí dụ nó trôi xong vậy nè, mà hễ nó tấp vô bên nào thì coi như là một bên rồi. Thì cái trường hợp biên kiến của chúng ta cũng thế. Cho nên nhà thiền hay có câu: ở bên này không nên quyến luyến, ở bên này chẳng chỗ gá chân. Tại vì sao? Vì cuộc đời nó luôn luôn nó thay đổi. Hồi chiều này Pháp Hòa có cố vấn cho một gia đình, thì Pháp Hòa mới nói rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ chúng ta là cái người mà phàm phu á, thí dụ như mình không có thì mình chờ mong, có đó thì mình cố gắng mình tạo làm sao mình giữ, nhưng mà thủy chung có giữ được không? Không. Mà hãy nó đi á thì mình tiếc. Cho nên lúc nào chưa có, đang có, đã mất, chúng ta đều khổ hết. Chưa có thì trông chờ, ví dụ mình chưa có bồ, kiếm chờ trong. Rồi có thì phải ráng giữ, làm mọi cách để giữ. Mà hễ mà người đó có rụt rịch chút là mình ghen. Cho nên ngay trong khi yêu cũng khổ vô cùng. Cho nên chưa yêu cũng khổ, chưa có khổ kiếm. Mà kiếm rồi là phải giữ, mà giữ là phải tìm mọi cách để giữ. Mà hễ mà mình thấy người đó nhìn người khác một cái là mình phiền rồi. Tôi đã nói với cô là cô đừng có sức nước hoa để cho cái hương nó đừng có bay xa. Tại vì nó bay xa nó sẽ làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng có ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tức là mình chưa có thì mình tìm, mà có rồi thì phải giữ. Mà giữ là một quá trình. Và một ngày nào đó tình đã vụt bay thì khổ. Cho nên đó là cách sống của phàm phu. Chưa có cũng khổ, đang có cũng khổ, và khi mất cũng khổ. Cho nên cái nào nó cũng đều là một dạng phiền não hết. Thấy không? Chưa có thì bao giờ mới gặp được phân nửa? Phân nửa của tôi đâu? Thành ra đi tìm. Mà có phân nửa rồi ráp vô thì như nó không dính, nó không match. Đó. Cho nên thân kiến, rồi biên kiến. Rồi thứ ba là gì? Là tà kiến. Tà kiến là những cái thấy sai lệch. Thí dụ như hạnh phúc thì mình, thí dụ như mình thấy cái người tu người ta có hạnh phúc thì mình nói là cái điều đó là sai. Hoặc là mình bình phẩm. Cho nên cái tà kiến là những cái thấy, những cái hệ lụy, những cái sai lầm. Tà là lệch đó. Thứ ba rồi phải không? Thứ tư là kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là gì? Thủ là mình dính vào đó, mình bám vào đó. Mình bám vào những cái thấy của mình, những cái biết của mình, gọi là kiến thủ kiến. Thí dụ như mình biết làm mà mình biết làm cái đó, mình làm cái món ăn gì đi, và mình nghĩ rằng cái của mình là số 1. Nội cái chuyện mình làm chả hấp, làm chả lụa thôi. Bây giờ quý vị chỉ cần vô Google hay là YouTube, quý vị bấm cách làm chả lụa chay, nó có thể ra hàng chục cách khác nhau. Cách làm chả hấp chay, nó có thể ra nhiều cách khác nhau. Mà mình có biết cái cách của mình thì mình cho cái cách của mình là đệ nhất, là số 1. Cái đó là kiến thủ kiến. Cái thứ năm là gì? Giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Mình dính mắc vào những cái giáo điều, những cái điều mà chúng ta học, mà chúng ta nghĩ rằng phải như vậy mới đúng. Làm trật lại là sai. Ví dụ như mình nói Phật dạy như vậy đó, cho nên là mình phải làm đúng vậy, mà làm ngược đi là không được. Cho nên mình vướng vào những điều cấm kỵ. Ví dụ như là không cho giờ bắt hương, không được lao Phật, lao trên mặt Phật. Có nhiều Phật tử tội. Cái đó không phải là người ta cố tình, nhưng mà vì người ta quá kính Phật, và người ta luôn luôn bị những cái người khác nói làm như vậy là tội, làm thế kia là tội, cho nó sợ. Lao tượng Phật mà không dám lao mặt. Có một vị mới gọi nói: thầy bây giờ muốn Phật dơ quá phải làm gì? Nó thì lao. Nói giờ lao sao dám đụng vô ngài? Ủa không đụng sao lao? Giờ lao mà không lao mặt được không? Phóng Hòa mới nói: bây giờ sáng ngủ dậy mình có lao mặt rửa mặt không? Mình sao Phật vậy? Đơn giản vậy đi. Nên mình cũng thế, cái cúng của mình cũng vậy. Mình ăn sao mình cúng vậy. Mình ăn sao mình cúng vậy. Ví dụ người Việt Nam mình á, là ăn gạo, lấy gạo làm chuẩn, cho nên cúng là phải cúng cơm, cúng muối gạo. Nhưng mà nếu mà người Ấn Độ, xin lỗi, người Tây Phương, họ đâu có ăn cái đó. Cho nên đối với người Tây Phương là gì? Khoai, bánh mì, pasta đó. Mình cúng mấy đó được. Tại vì sao? Ăn gì cúng này. Chứ đừng có bắt buộc là phải có cái đó mới đúng nghĩa cúng. Ví dụ như cúng cô hồn. Tại ở Việt Nam mình là cái xứ là gạo khoai, cho nên cúng cô hồn có khoai mì, khoai lang. Mà qua cúng cô hồn Tây cũng phải có khoai mì, khoai lang. Thì không sao, tại vì trong cô hồn có Việt Nam, có Tây Phương, nhưng đừng có chấp. Thí dụ người ta đem cái pizza vô cũng không được, cũng không được cúng pizza. Cái gì mình ăn là mình cũng được hết. Tại vì thập loại cô hồn. Có những loại cô hồn ăn này, có những loại hồn ăn kia. Thậm chí có người còn kỹ hơn nữa đó, là phải để cái bàn thấp một chút nữa, biết không? Cô hồn con nít, tại có những đứa nó không với lên được, phải nghĩ tưởng đến nó. Thí dụ vậy. Thì năm cái đó nó thuộc về kiến trượng, cái thấy sai lầm. Mà bây giờ mình muốn đổi nó, muốn chuyển nó thành từ cái thấy sai lầm ra thành gì? Chánh kiến trí tuệ. Đó là cái tu của chúng ta. Đổi từ cái kiến qua cái từ những cái năm kiến đó, là tà kiến, biên kiến, thân kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Thì năm cái này mình chuyển nó đi thành cái chánh kiến trí tuệ. Cho nên mình tu thập thiện cũng vậy đó. Từ cái si mê mà chúng ta chuyển thành ra gì? Thành ra quán chiếu chánh kiến có trí tuệ. Tại sao? Khi thấy rõ mọi cái sự việc thì chúng ta sẽ giảm đi cái mê lầm đó. Rồi thứ ba là gì? Phiền não. Phiền não là cái nó làm vẩn đục đi đời sống của chúng ta, tâm tư của chúng ta. Bất cứ một trạng thái nào cũng đều là phiền não hết. Tham cũng là phiền não, sân cũng là phiền não, si mê cũng là phiền não, háo danh, háo lợi, tất cả đều là phiền não hết. Và thậm chí mình bình luận những người khác bằng những cái thành kiến sai lầm của mình cũng là một dạng vô minh phiền não, khi mình không thấy biết rõ ràng. Cho nên nghe cái giới thứ 10 của thập thiện là vậy đó. Không được tà kiến với những điều không do trí tuệ soi sáng. Không được tà kiến cố chấp phẩm bình những người khác bằng thành kiến hẹp hòi cố chấp của mình. Phải học thái độ phá chấp, cởi mở và biết lắng nghe. Tại vì chỉ khi nào chúng ta có được những cái đó thì chúng ta có cái ngược lại đó, thì chúng ta mới lọc được cái kia. Cái kia là cái nó nhiễm ô, nó bụi, nó dính bụi. Cho nên cái mình tu là mình làm sao mình thanh lọc nó, gọi là phiền não trượt. Thí dụ mình đang tập, mình đang tu tập không có bị một cái gì ô nhiễm hết, khỏe lắm. Ví dụ mình không vướng bận chuyện ăn, cho nên ăn gì mình cũng bình an. Mình không vướng bận chỗ ở, miễn có chỗ ngã lưng là mình vui. Rồi mình không vướng bận sự mặc thì miễn ấm là được. Cho nên ông Tôn Kiển Sơ, ông có cái pháp an lạc của ông. Cái pháp an lạc của ông là sao? Thô trà đạm bạc bảo tức hương. Uống trà thường, uống trà thô, ăn cơm bình thường đó, no rồi thôi. Thô trà đạm phạn bảo tức hương. Trà uống trà bình thường, trà thô và ăn cơm bình thường, no rồi thôi. Khi mà nó rách thì mình vá vô, khi nó lạnh thì mình mặc ấm. Noãn tức hưu, bổ vá giá hàng, noãn tức hưu ấm rồi thôi. Bất tranh, không có tranh giành. Và già rồi thì thôi. Và nếu như là ba hạng, hạng thượng, hạng hạ, hạng trung, hạng bình, đó là mình có hạn rồi đó. Cho nên đó, ông tự ông lập ra cho ông một cái pháp gọi là an lạc pháp. Thì đời sống của chúng ta muốn giảm phiền não thì chúng ta tập mình chấp nhận những cái gì đang có, nó đang xảy ra. Ví như là suốt mấy tháng nay mình cứ nói rỉ rả chuyện đó vậy đó. Đời sống nào nó đang bấp bênh như thế nào, cả thế giới nó, họ người ta cũng đều đang chịu chung một cái nạn. Và những Phật tử mà ở bên Mỹ mà mình họ làm trong bệnh viện đó, các vị phone thăm nói bây giờ bệnh viện không còn chỗ để nằm. Cho nên bây giờ mình á, giữa cái mà sống là hơi thiếu thốn một chút, nhưng mà mình thấy rằng mình không mắc bệnh, mình còn được ở nhà là một cái thoải mái, cái tự do, cái hạnh phúc lớn của mình. Bây giờ so ra giữa cái bệnh và cái mà gọi là ăn có thể thiếu một chút, ở sống đời sống nó hơi chật vật một chút, hay là thậm chí người ta hạn chế mình ra ngoài một chút, mình muốn đi đâu? Giờ một là đó, tuy rằng hạn chế mà vẫn còn tự do, hơn là mình vô trong kia rồi là hết tự do mà chỉ có nằm do dự. Thí dụ vậy. Hồi chiều cũng có một gia đình Pháp Hòa phải counseling. Thì Pháp Hòa mới nói giữa cái khổ và cái buồn muốn cái nào. Giờ người đó bỏ con rồi, nó ok. họ thẳng họ họ không thương, họ nói họ không thương, họ bỏ buồn hết. Nhưng mà nếu miễn cưỡng mà sống, họ làm khổ mình và muốn cái nào? Họ buông mình ra thì mình buồn thôi, nhưng mà sống với họ mà họ hành mình á thì nên phải buồn nữa, mà là gì? Khổ. Vậy thì giữa buồn với khổ muốn cái nào? Thế nhiều khi trong cuộc sống nó có một cái gì nó xảy ra, chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy. Ví dụ một cái đói meo và có miếng bánh ăn, thì có miếng bánh ăn sướng hơn, mặc dù nó không ngon nhưng mà vẫn hơn đói. Giữa một cái sống khổ thì mình còn chưa đến nỗi. Cho nên mình biết tư duy như vậy đó, để mình lọc đi, giảm thiểu đi những cái phiền não mà nó bận lòng mình, mà lẽ ra không nên có. Từ cái ăn mặc cho đến những cái bình thường trong cuộc sống. Mình nhất là mình là người tu tập. Cái gì mình thấy mình nhẹ nhàng được, mình nên nhẹ nhàng. Chư Pháp Hòa có cái bài kệ không? Nhẹ việc hãy bước đi thông dong, nhẹ việc sẽ nhẹ lòng, mỗi bước về thanh thản, đón đất trời mênh mông. Hãy bước đi thông dong, nhẹ việc sẽ nhẹ lòng. Mình thấy sự việc đó bình thường thì tự lòng mình nó yên à. Còn mình thấy cái gì cũng quan trọng quá thì tự nhiên cái việc nó thành ra quan trọng. Có gì đâu. Cho nên nhẹ việc sẽ nhẹ lòng, mỗi bước về thanh thản, đón đất trời mênh mông. Và đó là cái quả của sự tu tập. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Vậy thì bây giờ quý vị nhớ là nãy giờ Pháp Hòa nói giữa trượt với thanh ha. Kiếp trượt thì cố gắng làm sao để đời sống ổn định. Kiến trượt thì chúng ta lấy cái gì chuyển? Làm sao có chánh kiến trí tuệ. Còn phiền não trượt là gì? Chúng cho chuyển bằng cách nào? Chuyển có tâm bồ đề, có tự tánh giác ngộ. Có sự giác ngộ, có tâm bồ đề, có sự tỉnh thức. Mà người tỉnh thức thì không có phiền não. Thật sự ra các pháp á, nó là vậy đó. Anh không thích thì nó vẫn là vậy. Mà tự nhiên anh không thích cái anh biến nó thành cái phiền não. Vậy thôi chứ không đâu. Ví dụ đi, phần này mình nói ví dụ bây giờ người ta bỏ lên trên cái video những cái bài giảng, hay là những bộ phim hay những cái tuần gì đó. Nói chung là giờ nó nằm đầy vậy đi. Nó bình thường người ta bỏ lên, người ta post nó lên đó. Hễ mà mình thích coi thì cứ vào coi, không thích coi thì mình đi ra. Không có gì phải comment, chửi bới, bình luận. Tại vì cái thấy đó nó không cùng cái thấy của mình thì thôi. Cho nên rồi á, cái phiền não là do mình không có được cái tỉnh thức giác ngộ để chúng ta nhìn các pháp nó như vậy. Thì chúng ta tạo ra cái phiền não, nó nhiễm ô, nó làm bận lòng mình, gọi là phiền não trượt. Bây giờ chuyển nó bằng cách là có cái tuệ giác, có chánh niệm. Thứ tư là gì? Chúng sanh trượt. Chúng sanh trượt là gì? Là đời sống của con người rất là nhiều những cái lỗi lầm, tội ác, bất hiếu, ngỗ nghịch, ganh tị, chia rẽ, ỳ thị. Tất cả những cái cách sống đó là cách sống của chúng sanh trượt. Cách sống nhiễm ô thì gọi là chúng sanh trượt. Thật ra mình ở chung với nhau một ngôi chùa cũng là chúng sanh đó. Nhưng mình đang làm gì? Mình đang tu tập để làm cho cái chất chúng sanh trượt nó giảm đi. Chứ không hết rồi nha. Chưa hết. Mình đang làm giảm thôi. Và nếu như mà mình á, ở trong này rồi mình vẫn còn ganh tị, mình vẫn còn những cái nhỏ nhoi đó, thì mình chưa phải là người đang chuyển trượt thành thanh, mà mình đang bị nhiễm ô bởi cái trượt. Bây giờ mình nghĩ đi, đời sống của mình sa di á, là được có một cái y thôi, tỳ kheo là ba y. Bây giờ mình thấy cái vị kia có cái y, cái mình ganh, anh ganh anh được mấy y, cũng nhiêu đó hả? Rồi giờ bận tới bận lui cũng vặt hò, vặt khách, nhật bình, thí dụ vậy. Có gì đâu gánh. Cho nên anh gánh cỡ nào rồi ta cũng gọi mình là một tiếng thầy, tiếng sư cô, một tiếng sư chú. Cho nên rồi danh cũng có gì để gánh, lợi dưỡng cũng có gì để gánh. Tất cả mọi thứ đều bình đẳng giống nhau. Cho nên mình nói cái phạm vi tu tập thôi, chứ chưa nói ra tới những chỗ khác nữa. Thí dụ như là mình đi làm vẫn có sống. Hiện tại tội nghiệp có nhiều vị phải đi làm tới mấy job, tại vì một chỗ thì không đủ sống, là vì người ta đâu, cái thời buổi bây giờ đâu có ai mở full time, khách khứa rất là hạn chế, cho nên tất cả mọi nơi mọi chốn chi phí đều rất chi phí thì vẫn là đều đặn như vậy, nhưng mà cái thu nhập không có. Thì ai cũng như thế, thì chúng ta tập sống làm sao để chúng ta có được một cái đời sống mà không có bị, nó gọi là chúng sanh trược hay là kiếp trược. Rồi cái bây giờ mình muốn chuyển cái chúng sanh trược này là mình chuyển sao? Thì chúng ta chuyển bằng cách là mình tu tập để có sự chuyển hóa thành tự tánh thanh tịnh bình đẳng, mà không có cái sự kỳ thị, và phải thấy rằng tất cả đều bình đẳng. Đó, ai cũng giống nhau hết. Ở đây chính phủ đều cho tiền người già hết, nhưng mà tùy hoàn cảnh của mỗi người. Người bệnh cũng có tiền bệnh, nhưng mà mỗi người mỗi hoàn cảnh. Người nào bệnh không có người thân thì có thể được cái đặc biệt hơn, mà họ có nhà cửa, có người thân thì chính phủ chu cấp những cái gì mà người đó cần. Còn cái họ chưa cần thì người thân có thể giúp, thì nhường cái phần khác. Chứ ai cũng bình đẳng giống nhau. Chúng sanh trược. Và cái cuối cùng là mạng trược. Mạng trược là gì? Là cái sự đi vòng của luân hồi, của khổ đau, mà cái chuyển của chúng ta là thành ra đại nguyện giải thoát. Ví dụ như mình sống, mình cứ lẩn quẩn hoài ở trong cái biển trầm luân của khổ đó. Ví dụ bây giờ mình nuôi một người bệnh, rồi mình cảm thấy rằng trời ơi, sao đời sống cái mạng của tôi nó khổ quá, tôi phải nuôi một người bệnh như thế này. Thì tự nhiên mình cứ vẫn phải làm, nhưng mà trong làm nó có khổ. Bây giờ mình vượt thoát cái đó, và mình thấy rằng đây là đại nguyện, đây là sự thực tập, đây là đại nguyện, đây là giải thoát. Cho một người mẹ, một người cha nuôi một người bệnh, cô nuôi một đứa con bệnh, mà nếu thấy rằng tại sao khổ mạng quá, số mạng tôi khổ quá, thì phải thấy rằng đây là sự đại phát nguyện. Nếu không phải mình, một người khác họ không đủ kiên nhẫn, họ không đủ tình thương, thì họ đẩy con họ vô cho chính phủ nuôi rồi. Mà đằng này mình rất có phước, mình nuôi con mà mình được chính phủ hỗ trợ tiền bạc, mọi thứ, giường, chổng, xe, ghế, chính phủ cung cấp hết, mà lẽ ra nó đâu dính dáng gì tới chính phủ. Mình sanh con, mình bệnh tật thì mình phải nuôi, nhưng mà giờ mình nuôi mà chính phủ mở cái chương trình cung ứng cho những đứa trẻ bệnh đó, thì bây giờ chính phủ cũng đã phát nguyện, thì mình tương ứng với cái nguyện đó để đi đến cái đại nguyện. Rồi đời sống của mình cũng vậy thôi. Thí dụ giờ đại chúng hiểu được cái tâm Pháp Hòa muốn làm gì cho Phật Pháp, rồi đại chúng cũng có một phần đóng góp. Mình khởi xướng thì không dám, nhưng mà thầy xướng mình phụ, thì chúng ta cùng đi đến cái chỗ gì? Đại nguyện giải thoát. Để chuyển cái đời sống của chúng ta, không còn lẩn quẩn cả ngày mà không làm được gì hết. Có nhiều khi ô hay, tại sao ta sống xứ này quay cuồng mãi hoài có gì vui, ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Tại vì sao? Mình cứ vòng vòng vậy đó, sáng trưa chiều tối, mà không có một cái ý nghĩa thật sự của một cái đời sống. Là vì chúng ta chưa thấy được cái lý tưởng, chưa có được cái con đường tu tập của mình. Thí dụ một ông cha có lý tưởng đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, và ngoài cái chuyện mà đem tiền về cho vợ con, mình phải sống như thế nào để nuôi dưỡng con bằng cái đời sống thánh thiện của mình. Đó, trong một cái đời sống đó, nhưng mà có đại nguyện, có ý chí, có lý tưởng, làm cho cái đời sống đó trở nên một ngày mà không mất ý nghĩa. Vì vậy mà để cho đời sống của chúng ta nó có ý nghĩa, tối nào cũng phải nhắc: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn tu học cho hết lòng, sống cho sâu sắc thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. biến cái đời sống trượt đó. Một ngày này nè, tại cũng là 24 tiếng, nhưng mà có những người người ta sử dụng một ngày rất là tinh tế, còn chúng ta một ngày không làm gì hết. Cứ lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan. Thì cứ đi vòng vòng mà mình không thoát được. Cho nên cái kiểu của mình là ngày nay đã hết một ngày, lòng vòng cũng hết một ngày hôm nay. Đau cái gì thì kêu là tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ, bôn ba vất vả cũng bôn ba, trẻ bôn ba vất vả, trung niên bôn ba vất vả, già cũng bôn ba. Lẽ ra già phải buông, giờ hết bôn ba nổi rồi. Nhiều khi mình ngồi chỗ rồi mà cái tâm vẫn bôn ba, quan bắt cái phone hỏi này kia mà thật sự mình không làm gì, gì hết. Thì tại sao mình phải để cho cái mạng sống của mình, cái đời sống của mình nó lại vẫn đục như vậy? Lóc nó bớt đi, còn khỏe làm theo đó, đi bệnh già rồi làm theo khác. Cho nên không bao giờ phí, không bao giờ phí. Pháp Hòa ví dụ như là xài cái cọng rau broccoli, bông cải xanh đó, nếu nó là một cái cọng thì mình tước nó ra để nó bớt cái sơ đi, thì cái cọng đó mình làm cái gì? Mình làm dưa được nè, mình xào nè, rồi mình làm gì nữa? Mình làm dưa, mình làm chua được, mình làm mặn muối mặn được, mình xào được, mình kho được, hoặc mình nấu canh được. Nhưng mà cái sơ nó đó mình không thể ăn, thì mình làm gì? Mình lấy mình nấu nước ngọt, đâu phí đâu. Rồi cái củ cà rốt mình bào ra rồi mình ăn cà rốt, mà cái vỏ cà rốt mình đi làm phân bón. Cho nên cái vỏ cà rốt á, nếu mà nó sống đúng cái bổn phận của nó cũng không phải là một mạng trược. Và nó là một cái vỏ cà rốt rất hữu dụng, vì nó biến thành phân bón. Cho nên có những cái người, người ta nằm xuống người ta chết, nhưng mà cái chết đã có ý nghĩa lắm á. Tại sao? Vì người ta để lại đời một bài học rất lớn. Thấy chưa? Sáng còn tối mất, đời sống mong manh, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, hô hấp thở vô thở ra, khiếp lắm. Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau, trách người thế mê chi lắm nhẹ. Cái so sánh giữa cái phong quang phô vẻ y quan, kẻ khờ cũng học đài trang, để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh. Hồi nhỏ không biết quẹt, lớn lên bắt đầu tập quẹt. Mà biết quẹt rồi phải tốn tiền. Hồi nhỏ đầu cổ làm sao cũng được, rồi lớn lên bắt đầu mình biết tút. Mình tốn tiền, mình tùy theo cái đẹp đó. Nó không có gì tội lỗi và cũng không có gì, nhưng mình phân tích để chúng ta thấy. Rồi chúng ta đã có một cái bản dịch khác không? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan. Cái mạng căn này nè, cái thân mạng này nó chẳng qua là cái một cái thân mạng máu huyết, mạng mạch của mình lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Đi gặp ông vua Triệu là phải vô gặp liền, không là chết. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sáng còn tối mất. Sáng còn tối mất là mình nói hơi dài đó. Có những người sáng còn trưa mất, rồi có những người gì giờ này còn giờ sau đã mất. Cho nên Tổ Quy Sơn nhắc phải không, sát na dị thế, chỉ một cái tích tắc là mình đã qua đời khác rồi, đời sống mình đã đổi rồi. Nhớ câu đó không? Sát na dị thế, phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Cái vô thường của già bệnh chết nó không có từ bỏ ai hết. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sáng còn tối mất, sát na dị thế, trong cái tích tắc là mình đã qua đời khác rồi. Cho mình bây giờ vì vậy cho nên đó, đời sống này nè, bất cứ việc gì mình làm á, mình đừng có thấy là cái đó là cái bất buộc, cái đó là cái nghiệp lực, mà nó là cái đại nguyện. Thì tự nhiên chúng ta chuyển đó, Hồi nãy chúng ta phiền muộn về cái mạng đời của chúng ta, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có đại nguyện giải thoát. Cho nên chuyển từ trược đến thanh là vậy. Và chúng sanh ít thấy được cái cảnh này. Cho nên tội nghiệp Phật Thích Ca, Ngài phải ở ngay cõi này. Ngài lấy cái đối tượng chúng sanh của cõi đời này để làm cái đối tượng giáo hóa của Ngài. Mà chúng sanh cõi đời này thì nói khuyến hóa họ khó không? Khó vô cùng. Khó lắm. Tại sao? Tại vì người ta không phải chỉ người ta có người khổ vì ăn, có người khổ vì tiền, có người khổ vì tình, có người khổ vì danh, đủ kiểu khổ. Cho nên nói một pháp không đủ, phải nói nhiều pháp tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cho cực lắm. Còn ở cõi cực lạc khỏe ru à. Tại sao? Tại vì họ không có mấy cái này. Mà không có cái này thì không có tranh đấu, không có phấn đấu gì hết. Cho nên nói đâu nghe đó. Chợ cõi cực lạc dễ giáo hóa. Còn cõi này Đức Phật của mình, Đức Phật Thích Ca mình là nguyện ở cõi này. Và ở cõi này thì đầy đủ năm cái thứ này. Mà trong năm thứ này nó có chi tiết à. Không phải chỉ vậy thôi. Ví dụ nội cái kiến trược thôi, nội cái thấy thôi. Thấy đúng, thấy sai, thấy ngược, thấy đảo điên, đủ kiểu thấy hết. Và mà người ta nói mà ta thấy sai là người ta nói sai. Mà người ta nói sai là do người ta suy nghĩ nó sai. Giờ muốn chuyển họ phải chuyển từ cái thấy, từ cái suy nghĩ, để từ cái lời nói. Để nó tương duyên với nhau. Hễ mà họ thấy sai có họ nghĩ bậy. Mà nghĩ bậy là phải nói bậy. Mà nói bậy xong rồi tin tưởng vào cái lời nói đó thì phải làm gì? Và siêng năng lắm, tinh tấn lắm, làm chuyện đó. Cho là tà tinh tấn thay vì chánh tinh tấn. Vì vậy cho nên Đức Phật là một cái việc rất khó làm, là Ngài ở cõi đời này để Ngài giáo hóa cái chúng sanh mà ở trong bị ảnh hưởng bởi năm thứ trược này. Trong Kinh Di Đà nói vậy đó. Ta nay khen ngợi các Đức Phật, và các Đức Phật cũng khen ngợi Thích Ca Như Lai làm một việc rất khó làm, là ở trong đời ác năm trược, gọi là năm thứ dơ bẩn, mà làm những việc rất khó làm. Rất khó làm. Nội cái chuyện tình cảm thôi. Một chuyện tình cảm thôi. Đâu phải chỉ có chuyện tình cảm nam nữ. Cha với mẹ. Không? Rồi vợ với con, đủ kiểu hết. Và có những người cha rất thương con, nhưng mà cố chấp. Không biết thông cảm cho con. Không biết thông hiểu được cái xã hội. Cứ một mực hiểu thôi là tôi là cha, tôi là đúng. Tôi là đủ cái thẩm quyền. Tôi là thế này thế kia. Thành thử ra đứa con nó đau khổ với cái tôi đó của mình. Rồi ngược lại đứa con nó cũng không có hiểu được cho cha, là cha là hơi cũ kỹ một chút. Và nó nghĩ rằng con sống ở xứ này con phải có tự do. Ví dụ vậy là, và nó được huấn luyện rằng cái thân mạng này là của nó không ai có quyền xâm phạm nó, vân vân. Đời sống này là của nó, không ai được quyền nói nó. Cho nên đủ thứ những cái training mà chưa chắc nó đã là 100% đúng. Mà nếu chúng ta có cái nhìn tổng quát, có cái nhìn bao dung, thì tự nhiên chúng ta dung hợp được để chúng ta làm gì? Chuyển hóa. Một nồi canh chua mà chỉ có cà chua không, kêu canh cà chứ không phải. Có canh chua, có bạc hà, có giá. Mà canh chua cũng không nhất thiết là, thí dụ lỡ không có giá, mình có thể thế cái khác cũng được. Nhưng mà miễn sao trong đó có vài món được gọi là canh chua. Cho nên có những lúc nó đi chợ mà đủ khả năng mua đủ dụng cụ, vật dụng cho một nồi canh chua. Nhưng mà có những lúc ở hoàn cảnh là chúng ta không thiếu thốn, thì chúng ta vẫn phải nấu như thế nào để vẫn ra nồi canh chua. Cái đó là sự mở lòng và dung hợp. Để nó chuyển cái đó đi. Mặc dù canh chua là có bạc hà đó, mà bữa nay bạc hà không có. Làm gì giờ? Cho nên không có bạc hà, canh chua vẫn có thể là canh chua. Chỉ thiếu thôi. Ví dụ mình ở xứ này là mùa đông là xả hiếm lắm. Có bữa hiếm xả quá, bệnh mà không có xả xong đến nỗi mà mình cần xả xong đó, mình nằm mơ mình thấy trời ơi có ai đem nguyên bao xả tới cho chùa vậy. Cho nên là mình đời Nga A Nan mới phát nguyện ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, con xin nguyện vào đó trước. Dễ sợ không? Còn giờ mình nghe sao, chỗ nào mà hơi ấn ấn là mình đã không dám tới rồi. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, con xin đi vào đó trước. Ở giữa cõi đời, trong cái cõi đời đầy dẫy những cái nhiễm ô này. Để làm gì? Để giúp cho họ chuyển đó, chuyển trược thành thánh. Chứ mục đích của đạo Phật á, cái mục đích của đạo Phật là nhắm tới con người, chuyển hóa ngay đời sống con người. Tại vì cõi này là cõi người. Còn ví dụ như có con thú, có con này con kia, nó là tạp cư thôi, nó là sống chung thôi. Cái chính là con người. Vì vậy cho nên đạo Phật có mặt ở thế giới này là nhắm thẳng tới con người. Và con người còn cái gì? Còn tham, còn sân, còn si. Cho nên đạo Phật cung ứng ba thứ để giảm tham, giảm sân, giảm si là gì? Là giới, là định, là tuệ. Ba cái đó có đủ thì chuyển được tam độc tham sân si. Mà vì tham sân si cho nên con người có thể dụng ba thứ nghiệp. Vì tham sân si cho nên con người sử dụng thân, miệng, ý để phổ biến, để thể hiện tham sân si, gọi là tam nghiệp thân, miệng, ý. Vì mình có sân mà mình không biểu lộ đâu ai biết. Cho nên biểu lộ sân qua thân, biểu lộ sân qua lời nói, biểu lộ sân qua cái ý nghĩ của mình, gọi là ba nghiệp. Mình tạo nghiệp ở ba nơi: nơi thân, nơi miệng, nơi ý. Vậy thì Đức Phật có mặt ở đời này không có làm gì hết á, không có làm gì mới hết á. Con người sống bằng tham sân si, bằng thân miệng ý, thì Đức Phật vẫn dựa vào tham sân si đó, thân miệng ý đó, để giúp cho con người chuyển tham, chuyển sân, chuyển si bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Chuyển ba nghiệp thân miệng ý bằng 10 điều thiện. Chuyển thôi, thay đổi nó thôi, gột rửa nó thôi. Chứ cái quan trọng là không phải là chúng ta đi mua cái mới, mà cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng những cái gì chúng ta đang có, để chúng ta làm sao chuyển lọc nó. Cho nên hôm rồi nhớ cái cô đó có hỏi hoán đổi với cái gì, hoán chuyển, biến thay đổi gì đó. Đúng rồi. Mình đâu có làm gì. Thí dụ như hồi xưa mình tham cho mình, bây giờ cũng tham và tham bố thí. Đổi một cái đối tượng tham, tham bố thí, mà không phải là tham vơ vét. Hồi xưa mình tham đi chơi, bây giờ mình tham tu. Thế thôi. Nhân ngày đang phát nguyện, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, gọi là như nhất chúng sanh vị thành Phật. Chữ vị này là chưa, vị tắc là chưa chắc. Nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì con nguyện rằng không bao giờ vào cái cõi Niết Bàn đó. Chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chữ nê hoàng là tiếng phiên âm của chữ Niết Bàn. Ai tu cũng muốn có nê, cũng đi vào cái cõi là thành Phật, vô Niết Bàn hết á. Nhưng mà riêng Ngài A Nan, Ngài phát nguyện, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện không chứng vô sanh Niết Bàn. Và chữ Niết Bàn có ba nghĩa: diệt độ, tịch tỉnh, diệt phiền não, độ sanh tử, vắng lặng, viên mãn, vân vân. Những cái nghĩa đó đều là để biểu tượng cho chữ Niết Bàn hết. Tịch tỉnh cũng là Niết Bàn, trạng thái vắng lặng bình an là Niết Bàn, vô sanh là Niết Bàn, không có sanh khởi, không còn khổ đau của sanh tử gì nữa là Niết Bàn. Mà nó hay cái là khi nào mình không có phiền não là gọi là diệt độ đó. Diệt phiền não, độ được cái sanh tử. Sanh tử là sự sống chết xuống lên, mà mình còn vui buồn là còn sanh tử. Chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chữ nê hoàng đó là chữ Niết Bàn đó. Cho nên thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh, quý vị sẽ thấy chữ bát đại, hay là bát nê hoàng, hay là đại nê hoàng, thì đó là chữ phiên âm của chữ Nibbana. Mà có người thì âm là Niết Bàn, có người âm là nê hoàng, vậy thôi. Chữ nê và chữ hoàng là hai cái chữ phiên âm, chứ nó không có cái nghĩa riêng của nó. Và Niết Bàn là mình học rồi, nhiều lắm, nhiều cái nghĩa của Niết Bàn lắm, nhiều cái vị của Niết Bàn lắm. Trong kinh còn nói Niết Bàn có 8 vị gọi là bát vị. Chữ vị đây không phải là mình nếm được, nhưng mà những cái quality nào, những cái chất liệu nào để được gọi là Niết Bàn. Ví dụ như giải thoát, nếu tâm tư mình không vướng bận là vị của Niết Bàn. Thí dụ vậy đó. Khi nào mình không có tham là vị của Niết Bàn. Khi nào mình không có sân là vị của Niết Bàn. Khi nào tâm mình bình thản, bình lặng, vắng lặng. Thí dụ như giờ ở bên ngang chùa mình có một cái bữa tiệc họ hát tưng bừng, nhưng mà mình không cần thiết phải nghe. Thí dụ mình ngồi trong này mình vẫn nghe, đó là tại mình tiếng nhạc nó lớn mình nghe thôi. Mình không có cố đi xem nghe, đó là ngắm. Thì tôi chạy tôi coi coi. Nhớ hồi nhỏ đang ngồi trong nhà vậy mà nghe chiếc máy bay là mình thôi, mình chạy ra sân, mình chạy đâu đâu đâu, máy bay đâu, phải không? Đang ngồi trong xóm vậy đó mà hãy nghe có rước dâu cái chạy ra, để tao chạy ra tao coi coi gì biết không, coi cô dâu đẹp hay xấu. Lúc nào cũng coi cô dâu có đẹp hay xấu, là từ nhỏ đó, thấy không? Con nít nhỏ là nó đã thể hiện cái dính mắt đó, nó thể hiện cái tâm tánh của chúng sanh, là động dao động thớt là mình có mặt. Tâm tánh chúng sanh, nói cách khác là tâm tánh của bà Tám. Thôi hết giờ rồi, mình nghỉ. Ngài học được có hai câu à: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Này chúng ta hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể.